Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 270. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Lòng Yêu Thương Chẳng Phai, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 23 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 21 đến câu 24. Cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, và tôi tớ trung thành của Chúa sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.
Cuộc sống của chúng ta gói ghém trong sự đầy trọn vui mừng với sự liên hệ ở trong Chúa, vừa ở trong chúng ta, bên chúng ta, và ân sủng Chúa nắm chặt lấy chúng ta bây giờ cho đến đời đời. Chúng ta cảm nhận ơn phước đó thì chúng ta thưa với Chúa rằng Chúa là bạn, Chúa là người gần, nhưng mà Chúa cũng là chủ tể của đời sống chúng ta. Hôm nay chúng ta trở lại trong chỗ nối kết với Chúa, đáp ứng với Chúa trong phần cuối của sách Ê-phê-sô mà chúng ta cùng học hôm nay về lòng yêu thương chẳng phai với Đức Chúa Trời và với Chúa Giê-xu của chúng ta. Tôi sẽ đọc đoạn 6 từ câu 21 cho đến hết đoạn. Chúng ta sẽ học hai câu cuối 23 và 24. Vả muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh của chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Lạy Chúa, xin đem lời Chúa đến với chúng con, dẫn chúng con vào con đường vâng phục để kinh nghiệm Chúa và đi với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Giê-xu Christ. Anh chị em thấy hôm nay ân sủng vô hạn, đời sống trọn lành. Đây là bài cuối cùng trong bài học của chúng ta trong sách Ê-phê-sô. Chúng ta bắt đầu phần học Kinh Thánh này
đến bây giờ cũng đã gần được 4 năm.
Chúng ta có những đoạn Kinh Thánh, phần Kinh Thánh khác trong thời gian đó, nhưng Chúa đã dẫn anh chị em chúng ta đi chung trong sự học hỏi lời rất mầu nhiệm này. Chúng ta vui mừng vì Chúa ban cho những cơ hội để học lời Chúa, để được từng tự một, từng lớp lan một, từng chỗ một dẫn tới con đường theo Chúa. Và hôm nay tôi tưởng rằng một chỗ kết thúc rất là thích hợp của Phaolô khi ông viết câu lòng yêu thương chẳng phai, lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng khi ông vừa viết câu đó xong, thì ông làm cho lòng chúng ta ngưng động lại và phải suy nghĩ hết sức là cẩn trọng. Thường khi chúng ta đọc những phần cuối của các câu như là phần chúc phước đó thì mình nói ô, chỗ nào ông cũng sẽ nói về sự bình an rồi ân sủng Chúa, tình yêu thương của Chúa, mình đọc qua giống như là một lời chào thăm bye bye rồi thôi. Thì khi chúng ta đọc tới câu mà ông nói rằng nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Jesus Christ chúng ta, tôi phải ngừng lại đó và nó nắm đầu óc suy nghĩ của tôi và tôi tưởng là của anh chị em khi chúng ta hiểu rõ ràng kết nối bài học ra sao. Chúng ta không có giờ để ôn lại nguyên sách này, tại vì hễ tôi bắt đầu ôn lại thì chúng ta sẽ thêm năm nữa sẽ không bao giờ học xong, cho nên tôi đi thẳng vào bài học hôm nay và mong rằng khi lời của Chúa tới thì những âm hưởng mà chúng ta đã học và sự sống mà chúng ta đã nhận sẽ nối kết trong những cái bông trái mà chúng ta kinh nghiệm bây giờ và chúng ta sẽ thấy càng ngày càng thêm. Cho nên hôm nay trong điều về lòng yêu thương chẳng phai, tôi nói về lòng yêu thương và dùng chữ rằng đây là sự thực hữu cuối cùng. Chúng ta sẽ giải thích điều đó và có 3 phần mà chúng ta sẽ học ở đây. Phần đầu tiên ra từ 2 câu kinh thánh mà chúng ta học, đó là sự thực hữu của tấm lòng với Chúa. Sự thực hữu của tấm lòng với Chúa. Sau đó chúng ta nói về sự thực hiện hay là áp dụng phần kinh thánh này ở trong đời sống, cho nên sự thực hữu của đời sống cho Chúa. Sự thực hữu của đời sống cho Chúa. Vấn đề yêu thương, thực hữu của sự yêu thương đó như thế nào? Thì chúng ta nói điều đó trong đời sống cho Chúa. Rồi phần thứ tư để nối kết lại điều mà Chúa làm, đó là sự thực hữu của ân sủng từ Chúa. Sự thực hữu của ân sủng từ Chúa. Lòng yêu thương là sự thực hữu cuối cùng, sự thực hữu của tấm lòng với Chúa, sự thực hữu của đời sống cho Chúa, sự thực hữu của ân sủng từ nơi Chúa. Chúng ta đi ngay vào trong phần số 1, đó là sự thực hữu của tấm lòng. Tôi muốn nói về tấm lòng và cái chữ thực hữu đó thì tôi muốn nói về một sự thật, một cái sự chứng minh được, một điều lâu dài, một bản chất, chứ không phải là một điều đến rồi đi, một cái cảm xúc hay là một chuyện mình làm. Nhưng mà nó đi thâm sâu vào trong bản chất của chúng ta, định nghĩa của đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy khi follow tổng kết lại những thơ và đặc biệt trong thơ này thì ông nói đến những điều mà Chúa làm hay là những cái kết quả mà điều Chúa làm ở đây. Ông nói đến 4 điều. Nguyện xin anh em được sự bình an, đó là điều thứ nhất. Sự yêu thương, đó là điều thứ hai. Cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là cha chúng ta bởi Chúa Jesus Christ, đó là 3 điều. Nguyện xin ân điển, đó là điều thứ tư ở với hết thảy anh em. Cho nên 4 điều hay là 4 kết quả hay là 4 khía cạnh của một đời sống và ở trong công việc của Chúa sẽ thấy sự bình an, tình yêu thương, đức tin và ân sủng của Chúa. Và ông muốn đem tới một kết quả rất là thâm sâu và rõ ràng khi ông muốn ôn lại, nối kết với chúng ta qua những bài học đã qua. Tôi sẽ đi nhanh qua câu số 23 về phần của sự bình an, yêu thương cùng đức tin. Sẽ nói về ân sủng của Chúa trong câu số 24, nhưng mà những điều đó nó sẽ gom tóm lại tất cả cho chúng ta. Nói về sự bình an thì điều đầu tiên mà Phaolô cầu nguyện ở đây là nguyện xin anh em được bình an. Ông nói về sự bình an ở đây trong một cái khía cạnh rất là thâm sâu. Đặc biệt là khi ông dùng chữ nguyện xin anh em được bình an. Mình mới đầu thì không thấy gì, nhưng mà đây là lần đầu tiên ở trong sách Ê-phê-sô ông gọi các tín hữu là anh em. Nào, đó là điều lạ, tại vì trong mọi sách khác ông gọi anh em thường xuyên. Khi mà chúng ta dịch ra chữ anh em là ông nói
trực tiếp đối tượng ngôi số 2.
Nhưng mà ở đây thì ông nói về một cái cộng đồng. Ông dùng ngôn từ để mà chỉ về một cái cộng đồng. Nguyện xin cộng đồng của Hội Thánh Chúa, nếu mà tôi muốn dịch như vậy, được sự bình an. Là ông đang nói tới sự áp dụng và ông tới kết quả, ông đang nhìn một điều rộng rãi lâu dài. Và ông đi vượt từ cá nhân tới cái âm hưởng của cộng đồng Chúa. Cho nên ông cầu nguyện trong khía cạnh của anh em của cộng đồng đó, ở trong ơn của Chúa là được sự bình an. Ông đã mở đầu phần kinh thánh dạy dỗ chúng ta về ân điển. Và trong ân điển đó ban cho chúng ta sự bình an ở trong Chúa. Và chính Chúa là sự bình an của chúng ta. Anh chị em chỉ dỡ lại một tí ở trong đoạn số 2. Câu số 14 tới câu số 18 thì chúng ta thấy điều đó. Tôi đọc lại để thấy phần mà gói ghém mọi sự bình an mà Chúa đã ban cho trong chính Ngài. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, tức là sự bình an đó. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy khi đã làm hòa nhau,
Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài. Và bởi vì thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một Đức Thánh Linh. Chúng ta đọc lại thì thấy rất là giàu có, nhiều điều mà nhắc nhở chúng ta vào cái âm hưởng mà chúng ta đã học lúc trước. Chỉ muốn nói đây là chính Chúa Giê-xu là sự bình an. Chúa đem thứ nhất sự bình an giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta có sự bình an với Đức Chúa Trời. Cho nên điều đầu tiên chúng ta nói rằng người yêu mến Chúa, người tin Chúa là người đối diện với Đức Chúa Trời với sự bình an. Chỉ nói câu đó không là chúng ta phải nói về ân điển. Tại vì không một ai trong chúng ta có thể có sự bình an với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời, người nào có tội là không thể có sự bình an với Chúa. Mà có thể đứng với Chúa trong sự bình an là bởi vì ân điển của Chúa, như ở đây nói Ngài lấy chính thân mình tại thập tự giá mình mà đem chúng ta lại sự bình an với Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta nói tôi có sự bình an với Đức Chúa Trời, đó là ân điển từ nơi Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà ở đây nói thêm là trong Chúa, trong cộng đồng anh em mà lúc nãy ông dùng cái chữ anh em, thì có sự bình an mà Chúa đã thiết lập bởi vì Chúa đã đánh đổ mọi bức tường ngăn cách như là mình vừa đọc. Và đem cả những người ở xa, những người ở gần trở thành một. Ở đây dùng cái chữ là trở thành một người và một thân thể ở trong Chúa. Nghĩa là điểm định nghĩa thứ hai của một người đó là sự bình an giữa cộng đồng có đức tin. Cho nên khi chúng ta ngồi với nhau ở trong một cộng đồng hay là sống với nhau trong con đường theo Chúa đó thì phải có sự bình an. Nghĩa là mọi sự xích mích mà đem sự gãy đổ, mọi sự thiếu hiệp một nó đi không phải là chỉ vấn đề cá nhân, mà nó đi ngay vào trong trung tâm điểm của đức tin của chúng ta. Cho nên giữa một cộng đồng ở trong ân sủng Chúa không thể thiếu sự bình an. Vì thế chúng ta phải để ân sủng Chúa giải quyết mọi chuyện xích mích, mọi điều để chúng ta vượt thắng hơn. Mà nếu chúng ta không đi trong cái khía cạnh đó thì sự bình an mà Chúa ban cho ở đây trở thành không đem ra bông trái như là đáng phải có. Sau khi nói về sự bình an đó thì Phaolô nhắc đến đức tin, sự yêu thương. Ông cộng sự bình an đó với sự yêu thương, rồi cộng thêm với sự yêu thương đó đức tin từ nơi Đức Chúa Trời. Nơi nào có sự bình an thì chúng ta biết ở đằng sau đó hay là ở bên dưới đó có một nguồn của sự yêu thương đã được ban cho. Bình an không phải là điều mình tự làm hay là mình có thể tự dựng lên được. Nó là một cái bông trái, nó là một công việc của Chúa. Cho nên Chúa ban cho trong lòng của dân sự Chúa tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời cộng với đức tin nơi Chúa, thì chúng ta sống trong sự bình an, sống trong yêu thương và nối kết với nhau cũng như nối kết với Chúa. Tức là khi chúng ta đến với Chúa trong đức tin thì từ nơi Chúa chúng ta có lòng yêu thương với Chúa và với nhau. Khi chúng ta có lòng yêu thương thì nó đem tới một sự bình an để chúng ta có thể sống với Chúa và sống với nhau. Cho nên trong chỗ đó mọi điều nối kết lại là khi chúng ta đến với Chúa, nhận nơi Chúa bởi đức tin thì kết quả của bình an và yêu thương đến với chúng ta. Bây giờ tôi đi nhanh qua điều đó để cho chúng ta nhận biết rằng ông thiết lập công việc mà Chúa làm. Rồi ông tới cầu nguyện một điều, tóm tắt lại những điều mà ông đã nói trong sách trước đó. Và ông dùng chữ là ở đây, nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Chữ đầu tiên tôi muốn chú ý tới là chữ nguyện xin ân điển. Thực ra chúng ta mới đọc thì cũng không thấy rõ lắm. Nhưng mà ông làm một điều phân biệt ở đây. Thường thường trong những sách của ông viết về ân điển lúc ban đầu thì ông dùng chữ tổng quát về ân điển, nghĩa là trong tiếng Anh hay là trong tiếng Hy Lạp thì mình có cái
mạo từ xác định,
tức là chỉ ra thẩm định là cái gì. Tiếng Việt mình không có chữ đó ha, mình phải nói cái này hay là cái kia. Thì ở đây ông nói là phải dùng cái ân điển này, có một cái ân điển này. Tức là ông nói là nguyện xin ân điển này ở với thể nam. Thật ra cái chữ này nó giúp chúng ta hỏi là ân điển nào, ông đang nói về cái ân điển gì. Khi ông bắt đầu trong Ephesos đồng 1 câu số 3 thì ông dùng chữ là ngợi khen Đức Chúa Trời Cha chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta mọi phước thiêng liêng ở trên trời. Trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta. Thì ông nói về ân sủng của Chúa ban cho, nó ra từ phần ở phía trên là nguyện xin ân điển, câu số 2, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em. Ông dùng chữ ân điển đó nhưng mà ông không có dùng chữ là ân điển này. Nghĩa là sao? Mới bắt đầu thì ông gọi tất cả các tín hữu tới và nói rằng trong đời sống của chúng ta, những điều mà anh em đã hiểu biết về ân điển bây giờ đến ở trong sự ban cho của ân điển Chúa, học lời Chúa, thiết lập sự liên hệ với Chúa và lớn lên. Rồi trong sách Ephesos này ông chỉ ra ân điển là gì? Ông chỉ công việc của ân điển, ông chỉ ra kết quả của ân điển, ông chỉ cách mà ân điển đang thực hành. Rồi cuối cùng ở nơi đoạn này ông nói là nguyện xin ân điển mà chúng ta đã vừa học, nguyện xin ân điển với tất cả những nguyên tắc mà anh em vừa đã được nhận lấy. Nguyên tắc đó, ân điển đó làm công việc trong anh em. Nghĩa là ông đang chỉ ra cái vấn đề mà chúng ta phải làm thành hiệu quả trong đời sống của mình, thực hành những điều mà chúng ta đã làm. Lát nữa trong phần số 3 thì tôi sẽ trở lại để ôn một tí về phần ân điển đó. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra đó là cái điều mà Phaolô nói đây không phải là chỉ là một lời chúc phước mà thôi. Ông đang gọi lòng của dân sự Chúa là anh em có nhớ chuyện mình học hay không? Anh em nhớ những điều mà mình đã đi qua lễ đạo của Chúa hay không? Bây giờ tôi cầu xin những điều đó và cùng với anh em cầu xin những điều đó là thực nghiệm trong anh em kết quả mà đáng phải có. Cái kết quả là gì? Kết quả của ân điển để làm ra trong lòng của anh em hay là kết quả cái điều đó? Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai. Nếu mà ông nói là nguyện xin ân điển ở với mọi anh em thì mình nói là mọi người đọc Kinh Thánh nhận được ân điển đó. Nhưng ở đây ông gọi là chọn lọc ra. Ông nói cái ân điển này chỉ đến với những người này. Tôi cầu xin ân điển đến với những người này. Cho nên khi mà ông chọn lọc ra, ông định nghĩa trở lại, ông chỉ cho chúng ta một điều hết sức là quan trọng ở đây. Ông đang định nghĩa trở lại người thực sự tin Chúa là người nào. Người nào nhận ân điển, ai là người nhận ân điển, ai là từng trải cái kết quả của ân điển. Và ông định nghĩa như thế này, những người mà có cái chỗ nối kết với ân điển và quyền năng ân điển đó là nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Chúa. Thứ nhất là những người kính mến Chúa, những người kính mến Chúa. Rồi những người đó lấy lòng yêu thương kính mến, đó không phải là lòng yêu thương kính mến nào cũng được. Lòng yêu thương kính mến mà ông định nghĩa đây là lòng yêu thương kính mến chẳng phai. Như vậy mình định nghĩa người tín đồ trong cái hình ảnh này như thế này. Người tín đồ thật của Chúa là ai? Người tín đồ thật của Chúa là người kính mến Đức Giêsu Christ với lòng yêu thương chẳng phai. Người thứ nhất là yêu thương kính mến Đức Giêsu Christ và yêu thương kính mến Đức Giêsu Christ với một lòng yêu thương chẳng phai, đó là người tin Chúa thật. Vì đó là người nhận ân điển, vì đó là người ở dưới công việc của ân điển. Cho nên đem lại cho chúng ta một khía cạnh khác để mà chúng ta phải hỏi về vấn đề đức tin nơi Chúa hay là sự liên hệ với Chúa được bày tỏ như thế nào. Vì thường khi chúng ta hỏi làm sao biết một người tin Chúa hay là anh tin Chúa hồi nào, thì nhiều khi mình nói là tôi tin Chúa hồi tôi làm phép báp têm trong trại hay là hồi này kia. Thì phép báp têm là một cái chứng minh của đức tin mà mình tuyên bố ra trước mặt hội thánh và những người nhân chứng và nói với Chúa rằng con thuộc về Chúa. Nhưng tuyên bố và sống là hai điều khác nhau. Nói và làm là hai điều khác nhau. Cho nên ông nói là có một điểm ở đây là đo lường là ở chỗ lòng với Chúa. Chẳng hạn như mình nói đi nhà thờ hay là dâng hiến hay là hầu việc Chúa. Đó là những cái công việc của người tín đồ đúng. Nhưng mà có những người làm những điều đó mà không phải tín đồ. Người Pharisee làm những điều đó tới toàn vẹn mà Chúa nói. Những người mà làm những công việc đó mà không với cái lòng yêu thương chẳng phai với Chúa đó, thì xa nước thiên đàng còn hơn những phường đĩ điếm nữa. Cho nên có một cái sự định nghĩa kinh khủng ở đây. Đó là ở đằng sau những cái mà Chúa đo lường, đó là lòng của một người đối với Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ định nghĩa lòng yêu thương và chẳng phai là như thế nào. Nhưng mà tôi muốn nói cái định nghĩa đầu tiên và định nghĩa cuối cùng, đó là không phải nơi phía bên ngoài nhưng mà ở nơi lòng yêu thương chẳng phải đối với Chúa. Nếu như vậy thì chúng ta có thể nói thêm hội thánh là gì? Cộng đồng hội thánh là ai? Thì cũng đơn giản phải không? Là cộng đồng của những người yêu thương Đức Giêsu Christ với một lòng yêu kính chẳng phải. Sở dĩ mình nói điều đó là bởi vì mình hỏi rằng nếu như vậy, nếu đó là cái định nghĩa của hội thánh thì làm thế nào để định nghĩa một hội thánh tăng trưởng, làm thế nào để định nghĩa công việc phát triển hội thánh, chú ý về những điểm nào để gây dựng một hội thánh? Thì nếu mà mình chỉ chú ý tới đông người hay là sự sinh hoạt hay là này kia, có những cách làm điều đó. Nhưng mà để gây dựng một cộng đồng mà yêu thương Chúa chẳng phai, là cộng đồng duy nhất mà được gọi là hội thánh thật của Chúa, là cái công việc khác và là một sự làm việc chú ý khác. Cho nên nó đến với chúng ta là như vậy. Bởi vì rất dễ để chúng ta đo lường trên số hay là trên hoạt động để nói đây là hội thánh cộng đồng Chúa. Nói như vậy đến tới chỗ mà như tôi nói đây sự thực hữu cuối cùng. Và sự thực hữu này Kinh Thánh đòi hỏi hay là chỉ ra một cách hết sức là rõ ràng. lòng yêu thương Chúa là điều đầu tiên, rồi lòng yêu thương Chúa chẳng phai. Bây giờ nói cái định nghĩa đầu tiên của sự yêu thương Chúa, anh chị em dỡ ra ở trong Giăng đoạn 8, đi vào một vài số câu Kinh Thánh ở đây để chúng ta thấy Kinh Thánh định nghĩa lòng yêu thương Chúa là vấn đề hết sức căn bản của định nghĩa của người tin Chúa, của đức tin. Đức Giêsu phán rằng, câu số 42, Chúa phán với người Pharisee: ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chân ta chẳng phải đến từ mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Chúa nói rằng, nếu các ngươi thuộc về Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì chứng minh điều đó là các ngươi sẽ yêu ta. Như tôi vừa nói, Chúa nói với những người đang đi nhà thờ hết sức là đều đặn. Chúa nói với những người dân phần 10 không sót lần nào. Chúa nói với những người lo công đức giữ gìn hằng ngày, nghĩa là những người Pharisee là những người làm mọi cái công việc đó. Nhưng mà Chúa nói rằng, ngươi chẳng yêu ta. Thiệt ra đó, cha của các ngươi là ma quỷ, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Và cái sự đo lường là vì các ngươi không yêu ta. Nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em có yêu thương Chúa, kính yêu Chúa không? Thì mình trả lời làm sao? Có hay không? Và nếu có thì trên căn bản nào? Và nếu không thì trên căn bản nào? Tại vì mình bắt đầu đo lường một cái chỗ rất là quan trọng. Quan trọng tới nỗi ở trong sách Corinto nhất đoạn số 16, cũng trong chỗ mà Phaolô đang cầu nguyện lời chúc phước, thì ông làm một điều cũng đáng ngạc nhiên. Tôi đọc từ câu 21. Tôi là Phaolô, chính tay tôi viết lời chào thăm anh em. Thì ông đang nói lời chào thăm cuối cùng. Tự nhiên ông ngừng lại. Ông nói là bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem, là bị nguyền rủa. Maranatha, xin Chúa mau đến. Rồi ông trở lại: nguyện xin ơn Chúa Giêsu Christ ở với anh em, lòng yêu thương của tôi với hết thảy anh em trong Đức Giêsu Christ.
Sứ đồ Phaolô đang có ý làm gì vậy?
Ông nói tôi đang muốn tóm tắt một cái điều hết sức quan trọng, đó là tinh túy của đạo Tin Lành. Nếu mà anh em quên hết mấy điều tôi nói thì anh em nhớ điều này. Đó là ai mà không kính mến Chúa đó thì phải bị anathem. Đó là cái sự phân biệt cuối cùng của một người sống đời đức tin hay không, được đo lường chỗ này, sự kính mến Chúa. Và ông nói thêm, Maranatha, sự chờ đợi Chúa đến. Cho nên tiêu chuẩn là như thế này, sự kính mến Chúa phải là ở trọng tâm của một đời sống. Kính mến để Chúa ở trọng tâm, đeo đuổi Chúa trong thứ tự ưu tiên cao hơn hết, và mọi điều xoáy động bởi vì sự có mặt của Chúa và chương trình của Chúa và ý muốn của Chúa. Đó là điều mà chúng ta bắt đầu học hỏi. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12, trong đoạn 2 câu 5 câu 6 tôi không đọc ra, nhưng mà ở đây nói rằng những người định nghĩa được mang triều thiên của sự sống, đó là kẻ yêu kính Chúa. Những người được hưởng kế tự nước Đức Chúa Trời là những người yêu kính Chúa. Dùng cũng chữ đó, ai sẽ được mang mão triều thiên? Người yêu kính Chúa. Ai sẽ được vào nước thiên đàng kế tự? Là người yêu kính Chúa. Như vậy cái chữ yêu kính có phải là rõ ràng chứng minh rằng đó là sự phân biệt người thật hay là người giả?
Tiếng của con, tình Chúa thiên dạy biết yêu Chúa thề, để sau cõi đời cho dù giông tố ra mưa thêm vàng, trước sau bốn bề dạy cho con yêu Chúa, dẫu mai cuộc sống không còn ai dạy biết yêu Cha, và xin cho con yêu Cha thêm lên. Và đến thiên thu cho con đi cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ, xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay, và tới khi sống thôi vào Cha từ bi, dạy biết yêu Chúa thề, để sau cõi đời cho dù giông tố ra mưa thép vàng, trước sau bốn bề dạy cho con yêu Chúa, dẫu mai cuộc sống không còn ai dạy biết yêu Cha, và xin cho con yêu Cha
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.